Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tưởng ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì ta bảo thật các con, cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong nước trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô,
người khen Chúa.
Kính thưa bà và anh chị em, qua bài phúc âm hôm nay, chúng ta thấy Thánh Matthew viết lại những lời dạy của Chúa Giêsu theo cách trình bày của Ngài, là trình bày cho những người Do Thái, là những người họ đã đọc sách Cựu Ước. Cho nên khi nói cho họ về những cái lề luật hay các tiên tri ở trong Cựu Ước, không phải là cái sự đối nghịch, nhưng mà tất cả lề luật và các tiên tri của Cựu Ước đều dẫn đưa tới chính Chúa Giêsu. Còn nếu không chỉ giữ những cái luật đó mà không biết cùng đích của nó là cái gì, thì chúng ta sẽ không hiểu tại sao phải thế này, tại sao phải thế kia. Nhưng mà tất cả những gì của lề luật trong Cựu Ước và tiên tri nói tới là để dẫn đưa tới chính Chúa Giêsu Kitô. Cho nên khi Chúa Giêsu đến, Ngài không có hủy bỏ cái lề luật ở trong Cựu Ước, nhưng mà Ngài kiện toàn để đưa tất cả tới cái cùng đích của mọi lề luật, là tình yêu đích thực. Vì Thiên Chúa là tình yêu, và tất cả mọi lề luật phải đưa chúng ta tới việc yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương nhau, và cũng giúp cho tâm hồn của chúng ta có một cái thái độ sẵn sàng lắng nghe và vâng phục Chúa Thánh Thần để đi xa hơn lề luật. Lề luật chỉ là một cái hàng rào tối thiểu, một cái nấc thang để chúng ta đi sâu vào đời sống nội tâm, kết hiệp với Thiên Chúa trong cái mối dây liên kết với Thiên Chúa yêu thương sống động của chúng ta. Chứ không phải là chúng ta giữ đạo giống như cái kiểu giữ một số cái luật lệ nào đó rồi cho mình là người công chính, mà không biết cái cùng đích giữ những cái đó để làm cái gì. Và cũng biết bao nhiêu cái luật ở trong sách Lê-vi chẳng hạn. Vì đối với người Do Thái, năm cuốn sách đó là năm cuốn sách luật, người ta gọi là Torah. Thì từ sách Sáng Thế, sách Xuất Hành, sách Lê-vi, sách Dân Số và sách Đệ Nhị Luật, người ta còn gọi là Ngũ Kinh hay là sách luật. Và họ phải tuân giữ những lời dạy ở trong đó. Nhưng mà có nhiều cái lời dạy trong đó đối với xã hội chúng ta không có quan trọng nữa. Chẳng hạn như về luật cắt bì, thì thời của Phao-lô đã có một cái nhìn rõ ràng là tin vào Chúa Giêsu và qua bí tích rửa tội là điều quan trọng, chứ không cần phải cắt bì nữa. Rồi có những luật giữa vấn đề thanh sạch để diễn tả cái chiều sâu hơn là sự thánh thiên của Thiên Chúa và cái phàm tục của con người tội lỗi. Vì vậy con người phải nỗ lực để có một sự sẵn sàng dọn tâm hồn và thân xác của mình đến trước mặt Chúa là đấng thánh, và Ngài mời gọi chúng ta phải trở nên thánh. Cho nên lề luật để giúp cho chúng ta đi tới cái cùng đích đó, trở nên thánh thiện. Trở nên thánh thiện nghĩa là trở nên biết yêu thương vô điều kiện đối với Chúa và đối với mọi người xung quanh chúng ta. Chứ không phải chỉ là giữ luật theo cái hình thức là cho mọi người biết là mình đang giữ luật mà không biết cùng đích nó là cái gì hết, thì chúng ta sẽ bị đi trong cái vòng lẩn quẩn của lề luật. Chúng ta cứ lấy một cái luật đơn giản thôi, luật đi đường. Luật đi đường là để bảo vệ cái mạng sống của mình và mạng sống của người khác vì cái hạnh phúc chung của mọi người. Vì vậy mà tới bản stop là phải dừng, tới đèn đỏ là phải dừng. Có thể là nửa đêm không có xe nào chạy đi nữa, chúng ta vẫn phải giữ, bởi vì cái mục đích là để bảo vệ, mà chúng ta không biết là chúng ta có nhìn kỹ không. Nếu mà lúc đó có một xe nào phóng qua, lúc chúng ta không dừng lại bản stop, chúng ta cứ nghĩ rằng nửa đêm không có xe, chúng ta cứ đi, không dừng ở bản stop, dĩ nhiên là có thể gây tai nạn. Cho nên phải giữ đúng luật, là bởi vì chúng ta biết cái cùng đích rõ ràng là để bảo vệ mạng sống của mình và mạng sống của người khác. Thì lề luật của Chúa cũng vậy. Dĩ nhiên có những luật do con người đặt ra, có những luật do chính Thiên Chúa ra lệnh, như là 10 giới răn của Chúa, là những luật gọi là luật thiên định. Thiên Chúa đã khắc ghi trong lương tâm của mỗi người mà mọi quốc gia trên trần gian này đều phải giữ, không ai có thể từ chối được. Nếu mà chúng ta loại bỏ một lề luật thôi là nhân loại đã không thể nào sống hạnh phúc được, chẳng hạn như loại bỏ giới răn thứ 5, giết người tự do, phá thai tự do, người nào mà già yếu không có lao động, không có làm ra tiền nữa thì chích thuốc cho chết. Nếu mà như vậy thì chúng ta còn thiết tha gì để sống, để làm việc nữa. Và rồi coi thường cái mạng sống của con người, muốn giết ai thì giết. Người nào có quyền thì họ muốn giết ai họ cứ ra lệnh giết người. Thì lúc đó cái mạng sống của con người nó không còn giá trị gì nữa hết. Và dĩ nhiên nhân loại chúng ta sống để làm gì? Và dĩ nhiên chúng ta không thể sống được bình an và hạnh phúc được. Chỉ cần bỏ đi một giới răn thôi, và những giới răn đó chúng ta thấy nó là tình trạng mà nhân loại chúng ta coi thường mạng sống con người, từ một em bé mới sinh, mới thành hình ở trong bụng mẹ, cho tới cái chết tự nhiên. Sự sống thuộc về Chúa, mọi người thì phải kính trọng, không có quyền quyết định cái mạng sống của ai hết. Con người của mình chỉ là nhận lãnh từ nơi Chúa sự sống. Chúng ta phải làm tròn cái bổn phận của mình mỗi ngày, cho tới khi cái chết tự nhiên qua bên kia thế giới, chúng ta về mãi mãi bên Chúa. Còn khi chúng ta kiêu căng, thấy mình làm trung tâm và đạt được quyền lực tối đa ở trên trần gian, rồi lại coi thường mạng sống của người khác, làm tổng thống, rồi ký giấy cho người ta phá thai tự do, rồi người ta bàn tới chuyện mercy killing, giết người với lòng thương xót. Nghĩa là khi ai bị bệnh nặng thì chích thuốc để họ chết, họ khỏi đau đớn. Đó là những gì mà nhân loại của chúng ta đã đi xa cái tình yêu của Thiên Chúa và không có kính trọng Thiên Chúa đứng lập cái trật tự cho thế giới này. Vì vậy mà nhân loại của chúng ta ý thức rằng Chúa Giê-xu đến để kiện toàn mọi lề luật và mọi lời tiên tri. Ngài thực hiện tất cả lời tiên tri và mọi lề luật để đưa chúng ta tới yêu mến Chúa. Chúng ta dành thời gian để tôn thờ Chúa là bổn phận của con người. Chỉ có con người mới biết cảm tạ Chúa, biết tung hô và ngợi khen Chúa. Thú vật nó không có biết. Nếu mà chúng ta theo cái lý luận trần gian, theo kiểu toán học, chỉ có con người mới biết cảm tạ Chúa, biết tôn vinh Chúa, biết ngợi khen Chúa và biết nhận ra tất cả những hồng ân của Chúa. Con vật chỉ làm theo bản năng, chứ nó không biết. Vậy, nếu chúng ta không cảm tạ Chúa, chúng ta không thờ phượng Chúa, chúng ta không ca ngợi Chúa, thì chúng ta là gì? Chúng ta là con người hay là con vật? Đó là vấn đề mà mỗi người chúng ta phải đặt cho chính mình. Để khi mà chúng ta thấy Thiên Chúa đã tạo ra một cái trật tự thể lý cho con người, để chúng ta có thể dùng đồng hồ được, dùng lịch được. Một cái thế giới nó có một cái trật tự cho mọi người được hưởng cái hạnh phúc. Thì Ngài cũng làm ra cái trật tự luân lý. Trong cái trật tự luân lý này, mọi người đều biết giết người là tội ác. Mọi người đều biết cảm tạ ông trời, Thượng Đế, Thiên Chúa đấng cho mình tất cả mọi cái. Và sự sống của mình tùy thuộc vào Ngài. Rồi những cái bổn phận ở trong gia đình, bổn phận tôn trọng sự sống, tôn trọng đời sống gia đình, tôn trọng của cải vật chất, tôn trọng sự thật. Đó là những gì mà Chúa đã khắc ghi ở trong lương tâm của mỗi người rồi. Nếu chúng ta không có ý thức được, đó là những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại, để nhân loại có một cái đời sống hạnh phúc dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần tình yêu của Chúa, để đưa tất cả chúng ta đến cái cùng đích của chúng ta là chính Thiên Chúa tình yêu. Mà muốn đến với Thiên Chúa tình yêu, chúng ta phải giống Chúa, nghĩa là biết yêu Chúa vô điều kiện trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúa Giêsu là mẫu gương cho chúng ta, yêu cho đến chết trên thập giá, luôn luôn vâng lời Thiên Chúa Cha và nhận ra mọi người là con cùng người cha chung trên trời. Cho nên muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha, chúng ta tha thứ vô điều kiện cho cả kẻ thù của mình nữa. Và yêu thương tất cả mọi người bằng cái tình yêu vô điều kiện của Chúa. Vì vậy Chúa Giêsu đến không phải để hủy bỏ lề luật, nhưng mà để kiện toàn, để dẫn đưa chúng ta tới cái cùng đích là Thiên Chúa Cha với tình yêu vô điều kiện của Ngài. Cho nên chúng ta hoàn thành tất cả những cái luật mà Chúa nói với chúng ta, để chúng ta biết rằng tất cả mọi cái lề luật nào cần thiết để đưa chúng ta tới tình yêu, thì chúng ta sẽ còn làm nhiều hơn cả những gì mà trần gian cho là quan trọng, cả những giới hạn của lề luật nữa. Vì lề luật nó có cái giới hạn của nó, nó có cái kẽ hở của lề luật, và người ta tìm cách để dùng những kẽ hở đó để trần gian không bắt bẻ được họ. Nhưng mà Thiên Chúa nhìn vào trong lòng của mỗi người chúng ta. Chúng ta có giống Chúa không? Có tình yêu với Chúa hay không? Cho nên, chẳng hạn như luật giữ chay chẳng hạn. Có những người thì canh cái đúng 12 giờ đêm. Thì họ bắt đầu ăn linh đình. Và ngày hôm trước, thì họ canh cho đúng ăn linh đình ngày hôm trước. Chẳng hạn như thứ tư lễ cho. Thì tối thứ ba, người ta gọi là thứ ba péo. Người ta ăn cho đúng 11 giờ 59 phút là họ chấm dứt. Để qua 12 giờ đêm thì họ hoàn toàn không ăn uống gì nữa hết. Và đi ngủ. Cho tới 12 giờ đêm thứ tư lễ cho. Thì họ ăn uống linh đình trở lại. Xét về mặt chữ nghĩa vật chất thì họ không có tội. Nhưng xét về tình yêu đối với Thiên Chúa thì rõ ràng là tính toán từng giây từng phút với Chúa. Và tình yêu không thể có chuyện tính toán trong đó được. Chúa nhìn cái nỗ lực của mình, chứ không phải là những cái kết quả bên ngoài mình làm được. Nếu chúng ta vợ chồng yêu thương nhau, chúng ta đối xử với nhau theo kiểu tính toán như vậy, thì còn gì là tình yêu nữa? Cái gì cũng sòng phẳng với nhau, rồi cái gì cũng lấy giấy giấy bút ra để ghi xuống rồi chia đôi, thì đâu là tình yêu nữa? Nếu tình yêu của một người mẹ đối với đứa con cũng làm theo cách đó, mang thai 9 tháng cực khổ thế nào ghi xuống, tiền sữa, tiền tã, tiền chăm sóc mỗi giờ bao nhiêu tiền, rồi khi đứa con lớn lên đưa cho nó một cái bill thật là dài để nó trả, thì còn gì là tình mẫu tử nữa? Trong khi đó tình yêu là trao ban tất cả để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương, là hạnh phúc của mình. Thì cũng vậy, chúng ta dành cái tình yêu của chúng ta đối với Chúa như thế nào? Lề luật chỉ là một cái hàng rào tối thiểu, một cái bước tối thiểu để đưa chúng ta đến cái cùng đích là tình yêu đối với Chúa. Cho nên khi chúng ta sống ở trong tình yêu của Chúa, chúng ta còn làm nhiều hơn và xa hơn những gì lề luật đòi hỏi. Cho nên Chúa Giêsu đến để kiện toàn mọi lề luật, là dẫn đưa chúng ta đến một cái đời sống nội tâm sâu xa, liên kết mật thiết với Thiên Chúa yêu thương của chúng ta. Từng giây từng phút chúng ta sống với Ngài, trong tình yêu của Ngài, chúng ta giữ 10 giới răn, đã dành tất cả mọi tâm hồn của chúng ta, thời gian, khả năng của chúng ta để yêu mến, tôn thờ và cảm tạ Chúa. Và chúng ta dành tất cả cuộc đời của chúng ta để mang tình yêu đó đến phục vụ cho Chúa qua những người ngay trong nhà của chúng ta, vợ chồng, con cái, anh chị em, ruột thịt, tất cả mọi người, để mọi người nhận biết có một Thiên Chúa yêu thương đang hiện diện ở giữa chúng ta, và chúc phúc cho những ai biết yêu mến Chúa hết tâm hồn, hết sức lực, hết khả năng của mình. Và Chúa nhìn cái nỗ lực đó, vì tình yêu không có tính toán, mà tình yêu là trao ban 100%, trao ban tất cả những gì mình có để yêu mến Chúa và yêu thương nhau.